Sáng ngày 1 tháng 9 năm 2020, nhiều tờ báo lớn trong nước như Tuổi Trẻ, Pháp Luật, Người Lao Động đồng loạt đưa tin sai phạm của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể từ năm 2015, thời ông Thể còn làm Thứ trưởng Bộ này. Trước đó, tối 28 tháng 8, tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị Bộ Công an khởi tố và bắt giam với cáo buộc tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước lan truyền nhanh chóng trên báo chí chính thống cũng như mạng xã hội. Cho đến khi bị bắt, ông Chung chưa bị kỷ luật về mặt đảng hay nhà nước mà mới chỉ nhận quyết định tạm đình chỉ công tác 90 ngày do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký trước đó 17 ngày. Nhận quyết định từ Bộ Chính trị đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, đình chỉ chức vụ Phó Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng trước đó 17 ngày. Dư luận đặt câu hỏi, vì sao ông Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy liên quan dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận sai phạm từ ngày 9 tháng 1 năm 2020 nhưng vẫn ung dung tự tại? Hay trường hợp ông Tất Thành Cang khi còn giữ chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, ông Tất Thành Cang đã ký tắt hợp đồng xây dựng, chuyển giao, dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, giá trị hơn 12.000 tỷ đồng. Việc ký kết này, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là sai nguyên tắc khi thẩm quyền của thành phố chỉ được phê duyệt các dự án có tổng mức đầu tư dưới 1.500 tỷ đồng. Hôm 15 tháng 11 năm 2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận kiểm tra vi phạm của ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là rất nghiêm trọng, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Đến bây giờ ông Cang vẫn bình an. Gần đây, Thanh tra Chính phủ Hà Nội công bố những sai phạm tại tỉnh Kiên Giang, nơi ông Nguyễn Thanh Nghị, con trưởng của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là bí thư. Tuy nhiên, hầu hết những người dính líu sai phạm, trong đó có ông Nguyễn Thanh Nghị, chỉ bị kiểm điểm. Trung tá quân đội Đinh Đức Long, người tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản từ năm 2014, giải thích rằng có ba yếu tố quyết định nguyên tắc của Đảng xuyên suốt quá trình lịch sử từ khi thành lập Đảng cho đến nay. Đó là làm việc gì cũng phải có lý, tức là có chứng cứ, có lợi, tức thời điểm bị bắt có lợi hay không, và đúng lúc, tức bắt có đúng lúc hay không. Ba yếu tố đó sẽ giải thích hiện tượng vì sao bắt người này mà không bắt người kia. Ông Long phân tích việc ông Chung ở Hà Nội bị bắt mà các ông Hải, Cang, Đua ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn bình yên vô sự đến lúc này.
Thứ nhất là mấy kia sập tiệm rồi, không còn nguy cơ cho chế độ nữa. Đứa thì về hưu rồi, đứa bị kỷ luật cách chức rồi, coi bị loại cuộc chơi rồi. Còn vấn đề là tiền. Muốn thoát tù, muốn sắt nặng hơn thì phải nôn tiền ra. Chỉ chạy từ túi thằng này sang túi thằng khác thôi. Còn Chung bây giờ vừa rồi là hội nghị Trung 12 là phiếu tín nhiệm rất cao. Như vậy có nguy cơ vào Bộ Chính trị. Bộ Chính trị, một là Bí thư Đảng ủy Hà Nội, hai nữa là Bộ trưởng Bộ Công an. Tức là nguy cơ đối với rất nhiều kẻ thù chính trị. Thì nó phải thế thôi.
Trưa ngày 6 tháng 12 năm 2018, tại kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 15, 102 đại biểu tham dự đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với 36 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu và phê chuẩn. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội có 84 phiếu tín nhiệm cao, 14 phiếu tín nhiệm và 4 phiếu tín nhiệm thấp. Với trường hợp ông Nguyễn Văn Thể, kết luận điều tra về vụ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Văn Thể khi còn là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã ký 3 văn bản không đúng quy định của pháp luật, hợp thức hóa các nội dung công ty Yên Khánh đề xuất. Yên Khánh là công ty của bị can Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc. Vì sao sai phạm của ông Nguyễn Văn Thể xảy ra từ năm 2015 mà đến năm 2017, ông Thể được thăng chức từ Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lên Bộ trưởng Bộ này? Nhà quan sát tình hình chính trị Quang Hữu Minh nhận định, vấn đề là nếu ông Thể không có sai phạm gì, thì đương nhiên khóa tới ông Thể sẽ ngồi tiếp ghế bộ trưởng. Đó là lý do những sai phạm của vị bộ trưởng này được khui ra lúc này.
Thật ra thì Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể là ông không được lòng dân. Những cái việc chìm thì mình không nói, cái việc nổi công khai, nổi cái chuyện mà thu giá, thu phí, thu tiền cũng làm cho dân người ta mệt mỏi, tốn kém mất thời gian. Về mặt đảng thì cái đợt vừa rồi, cái vụ mà thu giá, thu tiền, thu phí đó là cũng làm cho dân người ta chê đảng dốt. Thành ra là cả về phía dân lẫn phía đảng thì ông Nói chung là ông làm mất hình ảnh rất là nhiều. Còn nói về sai phạm các cái trạm bot mà thời ông Thể làm là còn làm thứ trưởng thì nó nhiều. Tại vì nói gì thì nói, trong tương lai thì bất kể là Việt Nam thân Trung hay thân Mỹ hay là làm như thế nào, thì cái tiền mà một trong các bên hoặc Trung Quốc hoặc Mỹ đầu tư vào hạ tầng của Việt Nam là nhiều. Thì Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là sẽ được phân công để mà quản lý cái đó. Thì cái đó là một cái vị trí đáng mơ ước, thưa chị.
Ông Minh nói thêm rằng, nếu đảng làm nghiêm vấn đề chỉnh đốn đảng thì ai sai cũng bị xử lý. Không có quan điểm người bị nặng, người bị nhẹ, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không như lâu nay. Giữa tháng 7 năm 2020, một loạt cán bộ lãnh đạo tại thành phố Hồ Chí Minh bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Người có chức vụ cao nhất bị khởi tố là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến. Kế đến là ông Trần Trọng Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phan Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Trần Quốc Đạt, Phó Phòng Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản và Lê Tấn Hòa, chuyên viên Sở Xây dựng. Những vị cựu lãnh đạo thành phố như Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang vẫn không bị khởi tố. Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vi phạm của ông Nguyễn Văn Đua đáng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nhưng đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật theo quy định của đảng. Kỷ luật về mặt đảng có 3 mức. Mức 1 là khiển trách, mức 2 là cảnh cáo, mức 3 là khai trừ khỏi đảng. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Ban Dân vận Trung ương nêu quan điểm của ông là không có quan chức cộng sản nào là không có tội nếu người ta sờ đến, kể cả ông Nguyễn Phú Trọng. Ông nhận định việc vì sao ai cũng có tội mà người bị bắt, kẻ lại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Cái này thì rõ rồi, các nhóm lợi ích khác nhau của đảng là đang tranh nhau. Đấy, tức là nhóm lợi ích này đến nhóm lợi ích kia. Kiểu như là bọn mafia mà cái băng này là đánh băng kia để mà chiếm đoạt địa bàn thôi. Cái này theo những luận mà tôi nắm được thì rất là khó đánh bọn thần Hải, thần Cang, là vì đằng sau thần Hải, thần Cang là thần Tàu, cho nên là nó cũng phải né tránh, thì nó khó khăn ở chỗ ấy, chứ không phải là bọn kia tội ít hay là công nhiều.
Kết luận của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an chỉ rõ sai phạm của ông Đinh La Thăng và ông Nguyễn Văn Thể là đã để cho công ty Yên Khánh là công ty kinh doanh thua lỗ, không đủ tư cách tham gia, nhưng được chỉ định làm nhà thầu xây dựng bổ sung hai nút giao thông trên tuyến nối Tân Tạo Chợ Đệm theo hình thức BOT với tổng đầu tư 1.300 tỷ đồng. Tuy nhiên, cơ quan này không nêu hình thức xử lý, kiến nghị đối với cá nhân ông Nguyễn Văn Thể. Hôm 31 tháng 8 năm 2020, cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng bị xác định là chủ mưu gây ra sai phạm tại dự án cao tốc Trung Lương, giúp ông Đinh Ngọc Hệ chiếm đoạt 725 tỷ đồng ngân sách nhà nước.